Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung phát biểu tham luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Tiếp đó là bài phản ánh việc triển khai năm an toàn giao thông 2023 ở tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa cuối tuần qua tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, quán triệt các quan điểm mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 26 với mục tiêu đến năm 2030, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của vùng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nói rõ hơn về vấn đề này.
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là vùng kinh tế trải dài nhất của cả nước, với chiều dài trên 1.716 km theo đường bộ, chiều dài đường bờ biển lên đến 1.995 km, có đặc điểm phía Tây giáp Lào, Tây Nguyên và phía Đông giáp biển, có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, là cửa ngõ của Lào và vùng Tây Nguyên ra biển. Về kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện nghị quyết số 26, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động tại nghị quyết số 168 với mục tiêu đến năm 2030, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Trung Bộ có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại. Để triển khai thực hiện, thì Bộ Giao thông Vận tải đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của vùng. Cụ thể, đến năm 2025, chúng ta phải hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, hoàn thành đường bộ ven biển, cải tạo nâng cấp các quốc lộ đã có trong danh mục đầu tư trung hạn. Đến năm 2030, hoàn thành các tuyến cao tốc trục ngang có lưu lượng lớn như Vinh, Thanh Thủy, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, kêu gọi đầu tư tuyến cao tốc Cam Lộ, Lao Bảo, Quy Nhơn, Pleiku, Đà Nẵng, Thạch Mỹ, Ngọc Hồi, Bờ Y. Nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối các cảng biển, tiếp tục nâng cấp để khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu, phấn đấu khởi công các đoạn cấp bách trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, kêu gọi đầu tư đường sắt kết nối khu vực Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế, khôi phục tuyến đường sắt du lịch Tháp Chàm, Đà Lạt. Nâng cao hiệu quả khai thác các hành lang vận tải thủy ven biển và các tuyến vận tải thủy kết nối các cảng biển, phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa, phục vụ du lịch và kết nối từ bờ ra đảo, huy động nguồn lực đầu tư các bến cảng thuộc các cảng biển có tiềm năng phát triển thành cảng đặc biệt như là cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, Liên Chiểu, Vân Phong. Nâng cấp cải tạo và nâng cao hiệu quả khai thác 9 cảng hàng không, nghiên cứu khai thác lưỡng dụng sân bay Thành Sơn và một số sân bay chuyên dụng, phát triển đồng bộ hệ thống logistics cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, gắn với cảng biển, cảng không, cửa khẩu quốc tế và các hành lang kinh tế. Đến năm 2045, phát triển mạng lưới giao thông vận tải của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo động lực tăng trưởng cho vùng, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất một số giải pháp như sau. Một là cần đổi mới tư duy tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của các tỉnh, thành phố ở trong khu vực, trong việc quy hoạch, quản lý, đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng, đẩy mạnh hợp tác, liên kết nội vùng, liên vùng trong quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để tạo không gian kinh tế thống nhất, khắc phục các điểm nghẽn, tăng năng lực cạnh tranh vùng, đầu tư kết cấu hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế biển, mở rộng quan hệ đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào và các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Hai là Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền cho các địa phương, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố, trong vùng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Ba là đa dạng hóa nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cơ chế chính sách đột phá để huy động tối đa, kịp thời nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có vai trò động lực, lan tỏa, liên kết vùng, kết nối các cảng biển và cửa khẩu quốc tế, kết hợp hiệu quả nguồn vốn trung ương và địa phương với nguồn vốn huy động ngoài ngân sách. Bốn là các địa phương sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh, đảm bảo phù hợp đồng bộ với các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng, khai thác có hiệu quả quỹ đất, kiện toàn bộ máy có đủ năng lực để quản lý các dự án đường bộ cao tốc, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm. Năm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, logistics, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, ứng dụng công nghệ trong tổ chức điều hành giao thông, giảm ùn tắc tại các cửa ngõ đầu mối giao thông lớn. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải tin tưởng rằng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ sẽ sớm xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của vùng, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, đảm bảo các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, hoàn thành mục tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 26.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 này tiếp tục được Chính phủ, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề ra mục tiêu năm 2023, phấn đấu giảm tối thiểu từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2022. Để thực hiện đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian đến phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và liên tục các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục đích của việc ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2022. Hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để ùn tắc giao thông kéo dài. Phòng ngừa không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, đối tượng manh động chống người thi hành công vụ. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Cũng trong kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Các sở ban ngành đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức, phổ biến quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động chuyên đề theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đến tận xã phường thị trấn, thôn, làng xóm, đồng bộ các giải pháp, không phô trương hình thức và triệt để tiết kiệm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện được mục tiêu vừa nêu, các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần gắn chặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn, lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Bảo vệ an toàn tỉnh không đường tiếp cận và khu bay cảng hàng không, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân trong quá trình xây dựng thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông, quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.